cách thức để trợ niệm cho người lúc lâm chung. Như chúng ta biết đó, thì đối với hành giả tu tịnh độ, cái phương pháp trợ niệm rất là quan trọng. Để việc trợ niệm được thành tựu, thì hôm qua thầy phải dành cả một cái bài pháp để nói về chúng ta phải tu tập đã. Tự thân chúng ta cũng phải tu tập, phải biết bố thí cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện, tụng kinh niệm Phật, hành sám hàng ngày trước đó đã, thì cái việc trợ niệm nó mới được thành tựu viên mãn. Bằng không nó cũng chỉ là gieo một chút duyên lành nho nhỏ mà thôi. Và hôm nay thì chính thức chúng ta xem tổ dạy phương pháp trợ niệm là như thế nào. Ở đây tiết 70 trong bộ luận niệm Phật thập yếu này, tổ dạy về cách thức trợ niệm như sau. Nguyên văn tổ dạy như thế này: người bệnh từ khi đau nặng cho đến lúc sắp tắt hơi, tức là lúc sắp chết đó, thân nhân quyến thuộc phải bình tĩnh, đừng khóc lóc. Có kẻ tuy không khóc nhưng lại lộ nét mặt bi thương, sầu thảm. Đó cũng là điều không nên. Bởi lúc bấy giờ bệnh nhân đã đi đến ngã rẽ phân chia giữa ngã quỷ, người phàm và thánh, sự khẩn thiết, nguy hiểm khác thường, như ngàn cân treo dưới sợi tóc. Khi ấy, duy nhất tâm trợ niệm Phật hiệu là điều thiết yếu. Người dù có chí nguyện vãng sinh mà bị quyến thuộc thương khóc làm cho khơi động niệm tình ái, tất phải bị đọa lạc luân hồi, công tu cũng đành luống uổng. Đấy là nguyên văn lời tổ khai thị cho những hành giả tu tập theo pháp môn tịnh độ của chúng ta nói riêng, cũng như ở trong tất cả các pháp môn Phật pháp nói chung. Người ngoài đời thì chúng ta không dám bản cãi, vì họ đâu phải là người tu tập theo Phật pháp chúng ta, cho nên chúng ta miễn bàn đến cái chuyện người ngoài thế tục. Ở đây chúng ta đang nói về một hành giả, một Phật tử tại gia, hay nhẫn đến là kể cả là người xuất gia như chúng tôi. Tổ dạy rằng đối với một hành giả tu tập theo pháp môn tịnh độ chúng ta, nếu muốn được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, thì cái lúc lâm chung, sắp sửa lâm chung đó, là cái lúc rất quan trọng. Không chỉ là đệ nhị tổ tịnh độ tông Việt Nam chúng ta giảng như vậy, mà kể cả Ấn Tổ, tức là Ấn Quang Đại Sư đó, là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí, thì hiện ở bên Trung Quốc làm vị tổ thứ 13 của tịnh độ tông Phật giáo Trung Hoa đó, cũng đã nói rất rõ điều này. Và Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc còn tại thế, Ngài cũng nói rất rõ điều này. Và rất nhiều các vị tổ sư ở trong tông môn tịnh độ cũng thường giảng về điều này. Cho nên, là một hành giả tu theo pháp môn tịnh độ, nếu muốn được một đời vãng sinh, không bị trầm luân trong lục đạo sinh tử khổ đau này nữa, thì cái lúc lâm chung rất quan trọng. Ở đây tổ nói là khi người bệnh đau ốm nặng, sắp tắt hơi thở, tức là sắp lâm chung, sắp chết đó, sắp mất đó, sắp ngừng hơi thở đó, thì thân nhân quyến thuộc phải bình tĩnh, không được khóc lóc. Để nhớ, các Phật tử chúng ta nhớ là thân nhân quyến thuộc, tức là gì? Vợ chồng, con cái, cháu chắt, nội ngoại ở hai bên, thậm chí là đến bạn bè thân hữu, vân vân, không nên khóc lóc. Chúng ta thấy Phật pháp đi ngược lại dòng chảy sinh tử của thế gian, cho nên dạy ngược lại những gì, một số những cái chuẩn mực của thế gian. Chúng ta thấy ở thế gian thì khi có người mất thì phải gì? Phải tỏ ra cái vẻ là gì? Bi thương sầu não, kêu gào, khóc lóc, thậm chí là gì? Cào đất, cào xé quần, xé áo, cào đất, cào cỗ quan tài. Đúng không? Theo thế gian là thế, đấy là pháp của thế gian. Như thế mới gì? Mới tỏ được cái tấm lòng của người gì? Còn lại đối với người vừa mới mất, còn đang nằm trên giường hay là nằm trong cỗ quan tài kia. Như thế, thế gian họ mới nói là gì? Đấy mới là tỏ hết tấm lòng thành kính, cái tấm lòng hiếu đạo. Nếu như người cha, người mẹ mất, thì người con phải khóc lóc, thảm thương như thế. Đó mới gọi là gì? Làm tròn cái đạo hiếu trước khi ông bà cha mẹ mất vậy. Đấy chính là quan điểm của gì? Của Nho giáo. Chúng ta nhớ nhé, đấy là quan điểm của Nho giáo. Trong cái sách của nhà Nho dạy về phương pháp tang gia, cưới xin, nhà cửa vân vân đó. Ngày xưa chúng tôi học, chúng tôi đọc thấy rằng đúng như thế. Nhà Nho họ dạy là người phận làm con muốn tận hiếu với cha mẹ. Lúc cha mẹ mất thì phải lo gì? Tang gia thế sự, làm sao cho nó gì? Nó đàng hoàng. Sống không thể, sống có thể là gì? Không lo được cho cha mẹ ăn ngon mặc đẹp. Nhưng đến lúc chết thì phải làm sao làm ma bố mẹ được cho gì? Được cho nó trang trọng và nhất có thể. Và khi cha mẹ mất thì phải gì? Phải khởi cái tâm buồn thương, luyến nhớ. Và bên ngoài vẻ mặt thì phải gì? Ủ rũ, đau khổ và khóc lóc thảm thương. Mặc thì phải gì? Mặc áo xô, quần gì? Quần cũ, quần áo cũ đó. Không được mặc quần áo mới mà mặc quần áo gì? Cũ. Mà cụ thể là họ làm cái vải gì? Làm cái vải xô để chùm ra ngoài. Mà trong quá trình gọi là chở tang, mình gọi là cái gì chở khăn tang hay là phục tang, tức là chịu tang. Trong quá trình giai đoạn chịu tang, kể cả gì, 3 ngày để tang cha mẹ còn ở trong nhà, thì 3 ngày đó không được tắm rửa. Đấy, trong cái sách nghi lễ của tang gia của nhà Nho. Cho dù bẩn, cho dù gì ngứa, cho dù hôi, cũng phải giữ nguyên cái bộ tang phục ấy cho đến khi đưa cha mẹ ra khỏi gì, khỏi nhà và đến nơi an nghỉ cuối cùng, thì khi đó mới được gì, tắm rửa. Và 3 năm để tang cha mẹ, không được xây nhà, không được cưới vợ nếu là con trai, không được gả chồng nếu là con gái. Xin thưa các quý vị, ngày xưa nhà Nho họ đã truyền như thế. Bây giờ chúng ta sẽ có con gái lớn và đến và chờ đến 3 năm không được gả chồng. Không may nó đi học, đi hành với nhau, đang sinh viên đại học với nhau, cái bụng nó to mất ra rồi. không cưới chạy cho nó thì 3 năm sau có khi đón cả thì 2-3 mẹ con luôn một thể. Đấy, bây giờ nó dở đến như thế. Đấy, nhà nho họ bảo là 3 năm không được làm bất cứ một cái gì. Nhà nho mà lúc nào cũng phải nghĩ tới cha mẹ để lo mà báo hiếu, hương khói nhang đèn, tâm thì đi đâu không được cười, không được ăn uống, không được tụ tập, vân vân đủ các thứ luôn. Trong vòng 3 năm hết tang thì mới làm gì thì làm. Đấy là thời phong kiến ngày xưa. Ở Việt Nam chúng ta bây giờ có một số nơi họ vẫn duy trì cái phong tục tập quán ấy. Còn phần đại đa số các nơi thành thị, những nơi giao lưu với các nền văn minh, văn hóa, dân tộc trên thế giới thì có sự thay đổi khá nhiều. Bây giờ thường họ giữ tang trong vòng 1 năm nữa thôi. Chứ bây giờ bảo 3 năm không được làm nhà, làm cửa, không được làm ăn việc lớn, không được ký kết hợp đồng, không được giao lưu bạn bè, không được đến nơi đô hội, không được cưới gả con trai con gái. Chúng ta thấy chính vì những cái điều luật và những cái khắt khe như vậy cho nên chúng ta thấy nho giáo xuất phát điểm ở Trung Quốc. Nhưng bây giờ Trung Quốc cũng không dùng nho giáo nữa. Và nho giáo ở Trung Quốc bây giờ cũng mất luôn. Trung Quốc có 2 tôn giáo lớn xuất phát ở Trung Quốc, đó là Lão giáo và Nho giáo. Thì Lão giáo bây giờ cũng gần như không còn mấy ở Trung Quốc nữa. Nho giáo thì mất hẳn rồi. Sau khi Trung Quốc giải phóng, họ cải cách cách mạng văn hóa, họ cải cách và Nho giáo mất luôn. Chứ chữ Nho cổ của Trung Quốc bây giờ nó thành văn bạch thoại, nó thành chữ giản thể đó. Tất cả cái gì của Nho giáo ngày xưa bây giờ nó chỉ còn là cái hoài niệm và một số những cái vỏ bọc nữa thôi. Vì Trung Quốc họ quan điểm nếu cứ theo Nho giáo, theo quan điểm của nhà Nho thì đất nước Trung Quốc không phát triển được. Mọi cái nghi lễ nó ràng buộc, nó cứng nhắc quá, không thể phát triển được. Cho nên chính Trung Quốc họ phải là một cuộc cách mạng văn hóa đất nước của họ. Và chúng ta thấy họ phát triển được như ngày hôm nay. Tuy nhiên, chúng ta thấy có cái được cũng có cái mất. Có nhiều cái chúng ta thấy Trung Quốc cũng mất. Chứ không phải là được hoàn toàn đâu. Được về kinh tế, được về vị thế chính trị quốc tế, nhưng mà lại mất đi cái nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc khá nhiều. Ở đâu cũng thế cả, quốc gia nào cũng vậy. Cho nên, Phật giáo chúng ta, quan điểm của Đức Phật đó là gì? Ngược dòng sinh tử. Các pháp của thế gian đấy là xuôi, tức là thuận theo gì? Dòng sông sinh tử mà đi. Cứ thế mà đi thôi. Lớn lên thì dựng con gái, dựng vợ, con trai. Con trai thì cưới vợ, con gái thì gả chồng. Cứ thế. Rồi sinh con, đẻ cái, cứ thế mãi mãi, cứ thế mà mãi mãi cứ lưu truyền như thế. Đấy là thuận theo gì? Dòng đời. Thuận theo dòng đời. Thuận theo tự nhiên. Thuận theo dòng đời. Còn Đức Phật xuất hiện ở thế gian là gì? Là để phá mê khai ngộ. Mục đích của Đức Phật xuất hiện ở thế gian đó là gì? Là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh. Như trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy. Cho nên Ngài xuất hiện ở trên thế gian này khiến cho thiên ma 3 tuần là gì? Lo lắng, sợ sệt. Sợ rằng con cháu của gì? Những người ở trong phạm vi quản lý của gì? Của thiên ma. Bỏ mà theo Phật hết. Vì vậy ma vương 3 tuần tìm mọi cách để phá Phật. Phá từ khi đại sĩ còn đang hành Bồ Tát Đạo, ngồi dưới gốc cây Bồ Đề. Chúng ta thấy xem lại lịch sử Đức Phật thì chúng ta thấy trước khi thành đạo, Thái tử Tất Đạt Đa Tuyết Sơn đại sĩ thành đạo, chúng ta thấy gì? Thiên ma cử mấy người con gái mình đến để gì? biến, lúc đầu là biến hóa ra Du Đà La và mấy người hầu đến để đến tận nơi để mời níu kéo thái tử Tuyết Sơn đại sĩ về hoàng cung, về trở lại để chuẩn bị lên ngôi vua để sống với vợ với con. Lúc đó đại sĩ thái tử Tất Đạt Đa quán xét rằng nơi thâm sơn cùng cốc như thế này, cách xa hoàng cung của mình không biết là bao nhiêu dặm đường, mà mình ở đây thì trong hoàng tộc cũng không ai biết mình đang ở đây, mà tự nhiên vợ và đem con và các người hầu của mình đến đây, chắc chắn đây là gì, là thiên ma hóa hiện. Cho nên ngài nghĩ đến đó, ngài liền là quở trách mấy chị em con gái của ma vương giả hiện làm Gia Du Đà La và mấy người hầu đến kia, liền là gì? Sau khi bị bại lộ liền là mấy con ma đó liền là phải bỏ chạy. Bỏ chạy rồi thì nó chưa chịu, nó lại tiếp tục là gì? Hiện rành mấy cô mỹ nữ thật là xinh tươi đẹp đẽ đến đàn ca múa hát, khiêu gợi trước mặt thái tử Tuyết Sơn đại sĩ để cho thái tử động lòng, khởi cái tâm gì? Cái tâm phàm để không tu nữa. Nhưng mà Tuyết Sơn đại sĩ lại quán gì? Tất cả tấm thân này, cái tấm thân do cha mẹ sinh này, sinh ra này, có hình có tướng, tất sẽ có già, có bệnh và có chết. Nhìn bên ngoài nó có thể đẹp đến đâu đi chăng nữa, sắc nước hương trời, nhưng ở bên trong cái túi da kia thì nào là đàm đờm này, mũi này, phèo phổi, gan ruột, ruột gà già, ruột non rồi các thứ, rồi phân do ở trong đấy là gì? Một cái đẫy da đựng đổ hôi thối, có cái gì đâu mà phải quyến luyến, có cái gì đâu mà phải chấp trước, có cái gì đâu mà phải mong chờ, vân vân. Ngài quán chiếu như thế, rồi ngài quở là gì? Ngài quở rằng các ngươi chính là gì? Là con gái của thiên ma cử đến đây để mê hoặc ta. Ta đã xả bỏ tất cả tiền tài của cải, rồi vợ con tôi tớ để xuất gia tu đạo, một lòng cầu đạo để phổ độ chúng sinh. Nay còn lưu luyến gì đến ái tình của thế gian đâu mà các ngươi hiện ra đây mà múa may quay cuồng trước mặt ta như thế. Ngài quán như thế thì liền mấy cô con gái của thiên ma không làm gì được, liền phải hiện ra nguyên hình mà gì, thành những bà lão già nua cóm róm mà bỏ chạy. Chúng ta thấy thiên ma cử mấy cô con gái đến không làm gì được, đích thân phải tự mình đi đến, đem dùng pháp thuật trời mưa độc, tức là gì? Mưa nhưng mà mưa độc. Mình nói nôm na là mưa như bây giờ thì xã hội bây giờ người ta nói là mưa có cái chất lượng axit hay chất lượng bẩn ở trong đấy, mà ai mà đi mà mắc phải trời mưa thì sẽ bị cảm cúm, bị ốm và bị bệnh nhá, đấy kiểu thế, nôm na thế. Thế thiên ma đi đến, đích thân đi đến làm phép ầm ầm kéo mây đen gió lốc kéo tới để muốn dùng nước gì, nước để nhấn chìm Tuyết Sơn đại sĩ ở dưới gốc cây bồ đề. Cho nên mưa ầm ầm, mưa lũ kéo đến, và quả thật là mưa rất là lớn, nước dâng lên cuồn cuộn. Và bây giờ chúng ta thấy ở trong Phật giáo có một cái bức tranh, các vị thấy một cái bức tranh Đức Phật ngồi gì, ngồi lên thân của con gì, con rắn, và cái đầu con rắn đi, cái con rắn gọi là con rắn hổ mang chúa đó, nó xòe đầu ra, nó che gì, che ở trên bên trên đầu của Đức Phật, và Đức Phật ngồi lên con rắn. Có người thì bảo là Phật gì mà ác thế, Phật gì mà còn ngồi lên gì, ngồi lên mình của chúng sinh, Phật gì ác thế. Ngày xưa ông cụ Thông Lạc, ông còn sống, ông ấy giảng cái bài giảng, ông nói là Phật giáo Đại Thừa chúng ta thì Phật giáo Bắc Tông chúng ta toàn là bịa ra. A Di Đà là gì? Là đại ma đầu. Văn Thù Phổ Hiền là gì? Là tiểu ma đầu. Vì sao? Vì ông nói là gì? Ác quá. Ai đi Bồ Tát thì còn ngồi lên đầu của gì? Con voi ngồi lên đầu con sư tử. Ông như thế cho nên ông nói là ác. Và ông nói luôn Phật giáo Bắc Tông và giáo Đại Thừa ác còn bịa cả là Phật Thích Ca Mâu Ni còn ngồi lên cả mình con rắn. Phật gì mà ác thế? Ông nói đến tôi chưa phải là Phật mà tôi còn gì không bao giờ ngồi lên mình chúng sinh, tôi nhìn thấy con ếch, con nhái, con muỗi, con mỏng tôi còn không giết, không dẫm lên nó, huống chi là Phật. Này Phật lại ngồi lên cả mình chúng sinh, ác quá. Xin thưa các quý vị, chẳng qua là không học, không hiểu mà thôi. Tự tu, tự học, tự đọc, tự cho mình là chứng ngộ, tự cho mình là giải thoát, tự cho mình là A-la-hán. Bằng với gì? A-nan, Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên. Cho nên mới lập ra cái tông phái, suốt ngày đi nói xấu Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa, nói xấu Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Những cái quyển Đường Về Sứ Phật của ông ấy lại ghi gì? Ghi ngay trên đầu là gì? Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chả cái ngu nào bằng cái ngu đấy. Nói xấu Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhưng trong quyển sách của mình lại ghi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Mệt lắm. Đấy. Cho nên xã hội bây giờ, thời mạt Pháp này, nó có nhiều người nó cuồng loạn. Trong Kinh Pháp Hoa nói là gì? Chưa chứng cho mình đã chứng. Chưa ngộ cho mình đã ngộ. Chưa đắc cho mình đã đắc. Cho nên cái dạng khởi ra cái tâm tà kiến như thế. Đức Phật nói có 10 phương chư Phật ra đời hiện ra trước mặt cũng không cứu độ được họ vậy. Đấy. Đấy thầy đang nói là gì? Nói cái các vị đến một số ngôi chùa thấy cái tranh ảnh, cái tôn tượng Đức Phật Thích Ca chúng ta ngồi lên gì? Mình con rắn ấy. Con rắn cuộn tròn lại và Đức Phật Thích Ca ngồi lên mình con rắn và trên mình con rắn thì có cái đầu xòe ra che như là cái lọng ấy. Để che mưa, che nắng cho Ngài. Chính là gì? Chính là thần Na Già La Long Vương. Mình gọi là thần rắn đó. Mà thần rắn này các vị biết không? Trong Kinh Địa Tạng chúng ta đọc thần rắn, cái thần này chính là gì? Là Bồ Tát, là Đại Sĩ. À, là các vị Bồ Tát, Đại Sĩ, các ngài gì? Hành Bồ Tát Đạo. Vì muốn thành tựu tất cả các đại nguyện của mình, cho nên các ngài thì hiện rất nhiều gì? Các loại thân hình, các loại tướng mạo. Như trong phẩm Phổ Môn Kinh Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta đọc thấy Bồ Tát Quan Âm đúng không? Hiện ra các gì? Hiện ra thân Phật, hiện ra thân trời, thân người, thân Atula, thân Kalola, thân Khẩn Na La, thân Ma Hầu La Già. Đấy, thân Ma Hầu La Già đó chính là thần gì? Ma Hầu La Già là phiên âm từ tiếng gì? Tiếng Phạn. Và dịch ra tiếng Việt chúng ta hiểu nghĩa chính là thần gì? Thần của các loại rắn. Thần của các loại rắn chính là thần Ma Hầu La Già. Thần của các loại rắn. Trong tất cả các loại rắn thì Ma Hầu La Già là gì? Là thần. Là vị thần tối cao nhất trong tất cả các loại rắn. Cho nên Ma Hầu La Già chính là gì? Là Đại Sĩ Bồ Tát muốn tận độ chúng sinh, muốn thành tựu tất cả các đại nguyện của mình trước khi thành Phật, tức là đang trong giai đoạn hành Bồ Tát Đạo. Cho nên nó thể hiện vào thân gì? Thân thần Ma Hầu La Già. Và lúc đó thấy thần Ma Hầu La Già biết là thiên ma ba tuần khởi tâm động niệm tàn ác, muốn hại Tuyết Sơn Đại Sĩ Thái Tử Tất Đạt Đa. Cho nên thần Ma Hầu La Già hiện ra thân rắn cuộn tròn từ ra đến, hiện đến và cuộn tròn lại và nâng tòa ngồi của Đức Thế Tôn lên. Và trời mưa, nước lũ đến thì dâng đến đâu thì thần Ma Hầu La Già biến thân mình to lớn và nâng Đức Thế Tôn cao lên đến đó. Và trời trên mưa đổ gió xuống thì thần Ma Hầu La Già bành cái đầu ra để che gì? Che mưa cho Tuyết Sơn Đại Sĩ Thái Tử Tất Đạt Đa. và lo ma vương không làm gì được, tức quá, không làm gì được, vì ma hầu la già đâu phải là người phàm đâu, đâu phải là chúng sinh phàm đâu, mà lại gì, đại sĩ bồ tát hóa thân là thần, đó, hóa thân là thần, cho nên nó không làm gì được. Vì vậy ma vương mới đích thân là đem thiên binh vạn tướng của mình đến, là trực tiếp đến để bắn tên độc vào để giết Tuyết Sơn đại sĩ. Nhưng bằng công đức, bằng giới hạnh, bằng lòng từ bi của Tuyết Sơn đại sĩ Tất Đạt Đa, tất cả các mũi tên độc của Thiên Ma Ba Tuần cho binh lính bắn tới thì tự nhiên là bắn tới vừa chạm vào thân của Tuyết Sơn đại sĩ liền là biến thành những đóa hoa trời trang nghiêm đẹp đẽ, rơi ngay xuống bên cạnh ngài, tỏa ra mùi hương thơm ngào ngạt để cúng dường cho ngài. Và đến lúc đó Thiên Ma mới hoàn toàn là chịu quay mặt bỏ đi và nói với Đức Phật là, lúc đấy nói với Thái Tử gì, mới nói với Thái Tử là bây giờ tôi không phá được ngài, nhưng sau này tôi sẽ để cho con cháu của tôi xuất ra làm đệ tử của ngài, vào trong nhà của ngài để gì, để phá từ bên trong phá ra. Chúng ta thấy kinh chưa? Và lúc đó Thái Tử Tất Đạt Đa, chúng ta thấy ngài mới rơi gì, ngài mới rơi lệ. Một là thương gì, thương cho Thiên Ma cố chấp không xả được. Thứ hai là thương cho gì, chúng sinh thời mạt pháp chúng ta sẽ có rất nhiều gì, con cháu của ma, nó thì hiện vào làm đệ tử xuất gia và tại gia của Phật để phá gì, phá giáo pháp của Phật. Càng thời mạt pháp thì càng có nhiều gì, nhiều đệ tử của ma thì hiện làm tỳ khiêu, làm tỳ khiêu ni, làm cư sĩ Ưu Bà Tắc, cư sĩ Ưu Bà Di. Họ cũng lên thuyết pháp, họ cũng lên giảng đạo, họ cũng gì, cũng thì hiện ra là người xuất gia tu tập. Nhưng mục đích của họ lúc đầu là để cho gì, rất nhiều người tin tưởng vào Phật pháp. Nhưng một giai đoạn nào đó nó quay ngoắt trở lại, nó gì, nó làm cho giáo pháp, làm cho người đời, làm cho xã hội, làm cho nhân dân, làm cho quốc vương đại thần, làm cho tín đồ Phật tử không còn tin vào Phật pháp nữa, quay lại gì, báng phá tam bảo, hủy nhục tăng ni, làm cho chính pháp của Đức Phật gì, khiến cho chính pháp của Đức Phật bị xã hội ruồng bỏ, quay lưng. Thực sự nói với các quý vị, thời mạt pháp này có nhiều giai đoạn như thế lắm. Chúng ta nếu mà không có tâm để hộ trì tam bảo, hộ trì Phật pháp, thì một ngày nào đó Phật giáo Việt Nam chúng ta lại như Phật giáo Hàn Quốc năm 1993 mà thôi. Nó đánh từ trong đánh ra, nó đánh từ ngoài đánh vào. Chúng ta nếu không có lòng, có niềm tin kiên cố, không có sự tu tập vững vàng, chúng ta dễ bị đi vào rọ lưới của ma lắm. Vì cái bọn ma đấy nó gì, nó cũng có thế lực rất lớn, nó lôi kéo, nó mê hoặc được rất nhiều tín đồ Phật tử đi theo nó. Cho nên khi nó quay ngoắt lại một cái là gì, chính tà bất phân. Chúng ta không thể nói họ là tà, vì nói họ là tà nó quay lại nó cắn chúng ta ngay. Cho nên thời mạt pháp Chúng ta thấy các tổ nói là gì? Phật cao một thước, ma cao một trượng. Phật cao một trượng thì ma cao tới 10 trượng. Chỉ có bao giờ Phật gì? Cao quá một trượng đầu thì ma mới giơ tay quy phục xin hàng. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta tăng ni Phật tử chúng ta phải cùng nhau tu tập, cùng nhau đoàn kết, cùng nhau bảo vệ chính pháp thì ma nó mới gì? Mới quy hàng. Không, chúng ta sẽ thấy Phật giáo ở Hàn Quốc năm 1993 họ cũng làm một cái cuộc cách mạng tôn giáo tại Hàn Quốc. Một quốc gia gì? Quê hương của Bồ Tát Địa Tạng, nơi mà Bồ Tát Địa Tạng sinh ra, sang Trung Quốc xuất gia cầu đạo. Và sau đó, bằng cái tầm ảnh hưởng của Ngài Quế Sâm Thiền Sư, tức là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng, người dân Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản cung kính và tôn thờ Bồ Tát Địa Tạng, và khiến cho Phật giáo ở Hàn Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản, chúng ta đi sang các ngôi chùa đó thì gần như chùa nào, đặc biệt Nhật Bản, rất nhiều ngôi chùa gần như có chùa nào cũng gì, cũng có tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng. Và thậm chí có những ngôi chùa thì thờ rất nhiều tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng. Nhưng năm 1993, pháp nạn Phật giáo Hàn Quốc khiến cho tăng ni gần như không còn nữa. Các ngôi chùa phần lớn chỉ là gì? Cái vỏ, và không còn người nữa thì vài năm, vài chục năm cho đến bây giờ thành những phế tích hết. Còn lại một số những ngôi chùa ít thôi. Vì sao? Vì họ cũng làm tương tự như Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ. Trong nó đánh ra, tức là sao? Một số những vị tu sĩ Phật giáo tham lam vô độ, chỉ có thích tiền. Chỉ có tiền, 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 cái gì cũng tiền. Cái gì cũng quy ra tiền, cái gì cũng vơ vào vào mình, cho nên khiến cho dân chúng ngao ngán, tín đồ mệt mỏi. Đến khi nó làm một cuộc cách mạng tôn giáo ở Hàn Quốc, nó lên một cái cuộc cách mạng ở Hàn, cách mạng tôn giáo Hàn Quốc, nó đi giải truyền đơn, ngày đó chưa có mạng xã hội như bây giờ, nó đi giải truyền đơn, nó cho người đi tuyên truyền khắp đất nước Hàn Quốc, rồi lên TV, lên báo chí. Tăng ni thì tham lam, không chịu tu hành, xây chùa to, Phật lớn chỉ để gì? Để kinh doanh, để kiếm tiền. Họ có những bằng chứng rõ ràng hết. Cho nên, đại đa số nhân dân Hàn Quốc quay lưng lại với Phật giáo. Đại đa số tín đồ quay lưng với Phật giáo và cải đạo. Và kết quả gì? Họ đã thành công. Việt Nam chúng ta trong giai đoạn này có thể nói là gì? Một pháp nạn rất lớn. Bởi một số những vị xuất gia ở trong đạo Phật lên thuyết pháp thì lệch chuẩn. Lúc nào cũng gì? Tiền, tiền. Cái gì cũng quy ra tiền, kêu gọi thành tiền. Rồi ma ma quỷ quỷ để dọa nạt người dân. Cái gì? Cũng quy ra tiền. Nói ma quỷ thích nhận tiền, quy ra tiền để cúng bái có thể gì? Khỏi được bệnh. Cho nên chúng ta thấy khi mà mạng xã hội họ đưa lên họ bài xích cho Phật giáo, quả thật có thấy oan đâu. Xã hội họ thì không thấy oan. Nhưng chúng ta biết rằng trên 50.000 ở tăng ni xuất gia của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nó chỉ có 37 vị, chục vị, nó cái kiểu như thế thôi. Còn lại trên 50.000 ở tăng ni đang xuất gia hành đạo, phục vụ đạo pháp, phục vụ ở dân tộc, phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường ở chư Phật, như cái mục đích và cái mục tiêu hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta, đó là phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Bao nhiêu tăng ni ngày đêm cùng với các quý đạo hiếu tín đồ Phật tử và nhân dân phát động quyên góp, lấy của người giàu để đem chia cho người nghèo, tức là đi làm từ thiện đó. Tăng ni không có tiền, nhưng mà gì? Bằng cái uy tín, bằng cái trách nhiệm của một công dân, của một tu sĩ, cùng với gì, song hành cùng với đảng, nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước của chúng ta. Cho nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta gì, có một cái phương châm hoạt động nữa, đó gì, đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Đạo pháp luôn luôn song hành với gì, với các cơ quan quản lý nhà nước bây giờ. Đó là gì, các cơ quan quản lý nhà nước bây giờ lấy quốc hiệu là gì, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cho nên đó, Phật giáo ở Việt Nam chúng ta luôn đồng hành với gì, với cái sự quản lý của các cơ quan chức năng bây giờ. Ngày xưa là gì, là quốc vương ngự trị tri ân thủy thổ thuần dụng tri đức đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Còn bây giờ là gì, quốc gia xã hội tri ân thủy thổ thuần dụng tri đức đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Bây giờ đất nước chúng ta là gì? thể chế chính trị là Đảng Cộng sản lãnh đạo toàn phần cái nền chính trị của đất nước. Cho nên chúng ta thấy Phật giáo, tăng ni Phật tử chúng ta không biết bao nhiêu, trên 50.000 tăng ni. Thầy cứ nói đấy, ở trên 50.000 cứ cho là khoảng độ tầm chục nghìn, 20.000 là các quý thầy có thể là chuyên tu, hoặc là các quý thầy ở những nơi chùa quê, các quý thầy an phận thủ thường, chuyên tu cho bản thân đi, thì ít nhất cũng còn có khoảng 30.000 tăng ni, cùng với rất rất nhiều các Phật tử và bà con nhân dân, những người tuy chưa phải là Phật tử, chưa quy Tam Bảo, nhưng là người có thiện tâm, thiện cảm với Phật giáo, đang cùng với tăng ni, với các Phật tử từng ngày góp sức, góp công, góp của để đem của người nghèo chia cho, đem của người giàu chia cho người nghèo. Chúng ta thấy Đảng, nhà nước đã ghi nhận và công nhận những điều đó. Nhưng chúng ta thấy trong thời gian qua, khoảng độ tháng 2 tháng nay, trên mạng xã hội có ai nói về điều đó đâu. Không ai nói về điều tốt ấy cả. Mà điều tốt ấy nói ra thậm chí là cũng không có người muốn đọc, muốn chia sẻ, muốn share, muốn like, muốn gì, muốn bình luận cả. Nhưng một thông tin xấu nói lên, một vị sư nào đó phạm trai phá giới, một vị sư nào đó có những bài giảng mà nó lệch chuẩn, có một vị sư nào đó ăn uống, gọi là ăn uống nó không tiết độ, hoặc có một vị sư nào đó sinh hoạt ở đời thường mà người ta thấy chướng tai gai mắt, người ta đều quay và đưa lên mạng, và tất cả vào đó bình phẩm và chửi bới, nhục mạ tăng ni. Là một Phật tử, thầy tin rằng ở trong này có những người chúng ta trong thời gian qua cũng đã chia sẻ, có thể không gì, không bình phẩm, không a dua, nhưng cũng có tải về máy hoặc xem rồi chia sẻ cho bạn bè xem. Chúng ta biết đây chính là pháp nạn của Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ. Nó đánh từ trong đánh ra, đánh từ ngoài đánh vào. Chúng ta, các bậc tăng ni, chư tôn túc, lãnh đạo giáo hội, chúng tôi đi họp, nghe thấy các cụ than vãn, thương các cụ lắm. Từng ấy tuổi đầu, 70-80 tuổi đầu rồi, 60-70 năm xuất ra cống hiến cho đạo pháp, cho dân tộc rồi. Nhưng các cụ không thể đứng ra để nói trước ống kính truyền hình, hay là lên trên tòa pháp để đấu tranh, để đòi lại sự công bằng cho Phật giáo Việt Nam chúng ta được. Vì sao? Vì quan điểm của Phật giáo nói chung và các cụ, các bậc tôn túc ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta. Quan điểm của Phật giáo chúng ta là gì? Khẩu hòa vô tránh. Không dùng ngòi bút, không dùng lời nói để tranh cãi với gì? Với nhau ở trên mạng. Chính vì vậy, chúng ta thấy họ càng được nước, càng lấn tới. Và thậm chí họ khả khịa một vài chùa chưa được, các quý thầy trong miền Nam phải đưa ra cảnh báo. Họ vào trong chùa, họ cố tình nó khả khịa để cho các sư gì? Các sư, những vị nào mà không kiềm chế được mà sân lên, nổi nóng mà chửi họ, mắng họ, họ liền là quay lại và đưa lên mạng và nói sư còn sân si thế này. Đau lắm. Mà mấy ngôi chùa ở trong kia như vậy rồi các quý vị. Họ vào họ tìm cách để làm cho gì? Cho các sư hoặc là cho những người giúp việc ở trong chùa là phải sân lên. Và họ quay sẵn rồi. Họ tìm mọi cách để họ làm cho chúng ta sân lên. Mà khi sân lên một cái là không giữ được bình tĩnh. Mà không giữ được bình tĩnh thì có pháp ngôn lệch gì? Lệch chuẩn. Và đó chính là mong muốn của họ. Cho nên các Phật tử chúng ta tu tập giai đoạn này cũng hết sức phải cẩn thận. Chúng ta phải có trí tuệ để phân biệt đâu là chính, đâu là tà, đâu là chân, đâu là ngụy, đâu là đại, đâu là tiểu, đâu là thiên, đâu là viên. Như Ngài Tỉnh Am Thật Hiền Đại Sư đã dạy ở trong Bộ Khuyến Pháp Bồ Đề Tâm Văn. Tới đây Thầy sẽ cho in cái Bộ Khuyến Pháp Bồ Đề Tâm Văn cho các Phật tử chuyên tu chúng ta. Mỗi người nên có một quyển sách Khuyến Pháp Bồ Đề Tâm Văn của Tổ Thật Hiền Tỉnh Am Đại Sư, để các quý vị biết rằng Phật giáo nói chung và Phật giáo Việt Nam chúng ta nói riêng, vì sao mà tồn tại trên 2.000 năm nay. Đó, Phật giáo thế giới và Phật giáo Việt Nam trên 2.000 năm nay vẫn tồn tại và phát triển. Cho dù trải qua những biến cố thăng trầm của lịch sử như thế nào, Phật giáo chúng ta vẫn tồn tại. Có những pháp nạn của các bậc vua chúa ngày xưa đuổi hết tăng ni ra khỏi kinh thành và hủy chùa phá tháp, nhưng cuối cùng Phật giáo chúng ta vẫn tồn tại và vẫn phát triển được sau một thời gian ngắn. Vì sao? Vì chính có những bậc xuất gia toàn tâm toàn ý với đạo pháp, với dân tộc, với chúng sinh. Có những tín đồ Phật tử có trí tuệ, có niềm tin vững vàng kiên cố và một lòng một dạ hộ trì cho Phật Pháp với cái mục đích duy nhất, đó là muốn cho Phật giáo được trường tồn, để cho chúng sinh, để cho thế hệ con cháu dân tộc Việt Nam chúng ta sau này được biết đến Phật Pháp. Cho nên cực lực bảo hộ và giúp đỡ, khiến cho Phật giáo được trường tồn vậy. Cho nên xin thưa các quý vị, đạo Phật của chúng ta, Đức Phật nói là đi ngược lại dòng chảy sinh tử luân hồi. Cho nên những bậc chân tu, những bậc gọi là chân tu thật học, những lời giảng của các ngài, nếu chúng ta chưa phải là Phật tử, chúng ta nghe, chúng ta nghe như là gì? Các ngài giảng sai với gì? Với những cái gì, những kiến thức, những sở học mà chúng tôi đang có, chúng tôi được học. Quả thật như thế. Những con ma ở trong Phật giáo thì không nói làm gì rồi. Những con ma đó thì lúc đầu nó có thể nói với chính pháp, nhưng mà một thời gian sau nó sẽ hiện ra cái nguyên hình của nó là gì? Nó không tham tài thì cũng tham sắc, không tham sắc thì cũng tham danh, không tham danh thì cũng tham gì? Cái này, cái nọ, cái kia. Cho nên sớm muộn gì nó cũng hiện ra nguyên hình. Cái đó chúng ta còn dễ thấy. Nhưng bây giờ chúng ta mới thấy là vì sao mà các bậc tôn tượng chân tu thật học, các bậc long tượng tôn tu tục thật học ở trong giáo hội không lên tiếng trong suốt mấy tháng qua, khi mà Phật giáo chúng ta có thể là pháp nạn rất lớn trong giai đoạn này. Vì bây giờ các cụ có nói ra cái gì cũng đều bị phản bác thành sai hết. Đó. Vừa qua cũng có mấy thượng tọa, mấy hòa thượng có lên giảng một vài bài. Họ nhảy và họ chửi. Đi họ chửi, họ lập nick giả lên họ chửi. Các vị xem đại đa số là nick giả. Nick nó lập lên để chửi, chứ có phải thật đâu. 10 cái thì 7-8 cái họ lập lên là chửi, chửi xong rồi thôi. Mà là Phật tử chúng ta không hiểu lại nghĩ là gì. Và người dân Phật tử thuần thành thì không nói làm gì. Những Phật tử mới quy y hoặc mới tìm tới chùa mới, đến chùa họ quy y rồi nhưng chưa được học á. Chúng ta không hiểu đâu là chính, đâu là tà. Cứ cái gì thấy nhiều người nói sai, chúng ta liền cho đó là sai. Chúng ta ấn cho một cái nick hoặc đem chêm cho vài câu bình luận vào đó nữa. Thế là thành gì? Thành bão mạng xã hội. Thành pháp nạn của Phật giáo. Chúng ta biết mạng xã hội có những cái tin, có những cái không đáng tin tí nào. Như thầy nói mấy năm trước, một cái anh chàng hát không hay một tí nào. Tự nhiên là được mạng xã hội nó chăn dắt, nó theo dõi và nó đưa lên thành gì? Một hiện tượng gọi là một ca sĩ nổi tiếng trên thế giới. Mỗi một ngày có hàng trăm hàng nghìn tiktoker, rồi những người làm mạng làm báo, thậm chí cả báo chí nhà nước, cả truyền hình nhà nước quản lý chạy theo để phỏng vấn mới đau. Thế tự nhiên họ nổi tiếng. Đấy. Nhưng vài năm, vài tháng sau, đến bây giờ thì không còn gì nữa. Vài tháng sau là xẹp và đến bây giờ không còn gì nữa. Vì thực chất của họ có phải là người như thế đâu. Và có rất nhiều trường hợp như vậy các quý vị. Đấy, đấy chính là gì? Là Phật thầy giải thích cái câu vì sao Phật giáo đi ngược lại với gì? Với cái dòng chảy của thế gian. Vì đi ngược dòng sinh tử. Còn pháp của thế gian là thuận theo dòng chảy sinh tử, luân hồi. Họ cứ sinh ra rồi lại tử, tử rồi lại sinh, sinh lại tử, tử lại sinh. Cuộc sống này cứ như vậy thôi. Nhưng Đức Phật xuất hiện ở trên thế gian với mục đích là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Với mục đích là để phá mê khai ngộ, phản vọng quy chân cho những chúng sinh có duyên với Phật Pháp, với Tam Bảo để họ được giác ngộ. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật phát cái nguyện lớn như thế, thiên ma nào nó chẳng lo. Thầy nói ngay trong gia đình chúng ta thôi, cả nhà theo Phật, ông bà nội theo Phật, ông bà ngoại theo Phật, con trai con gái, con dâu con rể đều theo Phật, cháu nội cháu ngoại đều theo Phật, cả nhà theo Phật đi chùa. Thầy cứ lấy một cái ví dụ cụ thể, thậm chí đi chùa Khai Nguyên đi, cả nhà đi chùa Khai Nguyên tín tâm kiên cố. Bỗng dưng một hôm nào đó đẹp trời, đứa cháu nội đứa cháu ngoại nó bà ơi, hay ông ơi, hay bố ơi, hay mẹ ơi, cho con xuất gia nhé. Thằng này, mày có ấm đầu không? Dạ không ạ. Con suy nghĩ kỹ rồi, bố mẹ, con suy nghĩ kỹ rồi ông bà. Con trong thời gian qua đi chùa với ông bà, với bố mẹ con được nghe Pháp, được học hỏi, được nghiên cứu giáo lý của Đức Phật. Con thấy là cái việc xuất gia đi tu, trước là tu cho mình, sau là để hoằng dương Phật Pháp, cứu độ chúng sinh, những người có duyên với Tam Bảo. Con thấy các thầy xuất gia đem lại lợi ích nhiều cho đạo Pháp, cho dân tộc, cho chúng sinh, cho nhân dân, cho tín đồ Phật tử. Con cũng muốn xuất gia. Mày câm ngay. Mày mà còn nói là công nữa, tao táng cho mày chết. Sao? Mày đi chùa thì được, mày xuất gia không được. Mày phải ở nhà lấy vợ, sinh con và nối dõi tông đường cho gì? Cho tao. Đấy. Chúng ta thấy ma ở đâu? Ngay trong mỗi chúng ta. Thiên ma ba tuần không phải là ở trên trời nó bay xuống rề rề để chúng ta thấy đâu các quý vị. Nó ở ngay trong gì? Hiện hữu ngay trong cuộc sống của chúng ta. Tất nhiên chúng ta không phải là thiên ma được, chúng ta chỉ là gì? Là con cháu của thiên ma mà thôi, hoặc là con cháu của Phật mà thôi. Nếu chúng ta là con cháu của Phật, nối thịnh dòng thánh, đi ngược lại gì? Con đường của ma. Thì có đứa cháu trai, đứa cháu gái, đứa con trai, đứa con gái, nó phát tâm như thế, liền sinh tâm hoan hỷ, vui mừng, khấp khởi, nghĩ rằng gì? Trên thế giới này chuẩn bị xuất hiện thêm một vị Phật tương lai rồi. Con của ta xuất ra, phát nguyện là xuất ra. Đây là một việc làm gì? Rất tốt, làm mà chấn động là cung ma. Ta làm cha làm mẹ không ủng hộ, làm bố, làm ông làm bà không ủng hộ thì ai ủng hộ nữa. Cho nên sinh tâm hoan hỷ bảo con suy nghĩ kỹ chưa? Cháu suy nghĩ kỹ chưa? Nếu nó bảo là con và cháu suy nghĩ kỹ rồi, thì bảo suy nghĩ kỹ rồi thì phải giữ tâm ấy cho đến hơi thở cuối cùng. Cho dù gian nan vất vả khổ cực đến đâu cũng không được thoái thất bồ đề tâm. Xuất gia khổ lắm, chứ không phải là xuất gia để hưởng thụ, xuất gia để ăn dưỡng. Dọa cho vài câu mà nó vẫn gì? Tín tâm kiên cố. Dạ con nghĩ kỹ rồi, con biết xuất gia là gì? Là khổ. Nhưng khổ vì mình và vì người thân, vì chúng sinh mà khổ. Khổ một đời để được an vui nhiều kiếp. Một mình khổ mà khiến cho bao nhiêu người được vui, thì cái khổ ấy con sẽ cố gắng chịu đựng và vượt qua. Bố mẹ và ông bà, người nhà cứ yên tâm. Nghe nói như thế cả nhà hoan hoan hỉ hỉ, đồng ý là gì? Đưa con, đưa cháu lên chùa gửi gắm vào các quý thầy, xin nhờ các quý thầy dạy bảo và giúp đỡ cho con, cho cháu nhà con nó được toại thành ý nguyện. Như vậy là mình theo gì? Theo Phật, làm nối thịnh dòng thánh, làm cho ngôi Tam Bảo chẳng bị đoạn tuyệt ở thế gian vậy. Còn nếu chúng ta ngăn cản thì đó là gì? Mà mặc dù cả nhà theo Phật, học Phật, tụng kinh bao nhiêu năm nay, nhưng mà khi có cái chuyện đó chúng ta ngăn cản thì đó là mà. Cho nên chúng ta không thể trách người khác được. Ma hay Phật đều ở trong gì? Tâm niệm của chúng ta, ở trong hành động của chúng ta, ở trong lời nói của chúng ta và ở trong ý nghĩ của chúng ta, các quý vị. Cho nên chúng ta thấy là gì? Thiên ma ba tuần đến, phá Phật không phá được. Nó tuyên bố rằng á, ta không phá được gì, được ông. Sau này ta sẽ gì, cho con cháu của ta vào nhà ông, xuất gia làm gì? Làm các tỷ khiêu ni, làm đệ tử của ông. Rồi làm gì? Làm những cư sĩ ưu bà tắc, ưu bà di, làm đệ tử của tại gia của ông. Để phá pháp của ông. Đức Phật lúc đó gì? Tự nhiên tuôn ra dòng lệ thương cảm. Thương cho thiên ma cố chấp, thương cho chúng sinh thời mạt pháp, cách Phật đã xa, thì chúng ta khó vượt qua được cửa ải gì, cửa ải đó vậy. Cho nên chúng ta thấy Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ, dạo này, có thể nói là rất là căng thẳng. Hôm qua hôm kia có các quý thầy đăng tin lên trên nhóm của ban lãnh đạo thông tin truyền thông trung ương. Họ còn đem cả những cái đồ gì, đồ ăn có độc vào trong chùa để gì, để cúng nữa. Độc như thế, ác như thế. Cho nên các Phật tử chúng ta hết sức phải gì, cẩn trọng và hoan hỷ cái này. Chúng ta thì thôi, người tu chúng ta không thể cầm súng để bắn nhau với họ được. Cũng không thể cầm bút, cầm mic để gì, để chiến nhau với họ ở trên mạng xã hội được. Cho nên chúng ta chỉ có gì, theo chủ trương của các cụ, các bậc tôn túc và Đức Pháp Chủ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cụ dạy chúng ta là gì? Tất cả tăng ni Phật tử phải nhất tâm tu hành, trì trai giữ giới, để hồi hướng cầu nguyện cho gì? Cho pháp nạn lần này sớm được tiêu tán, sớm được vượt qua. Cầu nguyện cho gì? Cho các lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ, các cấp từ trung ương đến địa phương, được bình an, mạnh khỏe, đoàn kết, hòa hợp, để cùng nhau xây dựng đất nước Việt Nam, gọi là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của chúng ta, ngày càng phát triển vững mạnh.